Tiếp bài 73. Nhưng mà trước khi tiếp bài 73 thì cái bài hôm trước đó, tức là bài 68 nói về pháp mà nói chẳng nói đó, thì coi lại là không phải là thiếu mà mình lộn thôi. Tức là ngày Di Chánh ở núi Bá Trượng, thành ra mấy cái chỗ này mình cũng để ý. Ngày Di Chánh ở núi Bá Trượng, rồi tổ Bá Trượng Hoài Hải cũng ở Bá Trượng, cho nên là có những khi mà ở trong sách nó không có nói rõ cái tên mà chỉ gọi tên núi là gọi ngày Bá Trượng, thì mình nhiều khi cũng lộn qua lộn lại á, thành ra mấy cái đó phải để ý. Có khi là trong sách nói Bá Trượng nhưng mà Bá Trượng Di Chánh thì lại khác, còn Bá Trượng Hoài Hải thì lại khác. Thì khi mà ngày Nam Tuyền ngài đến ngài tham vấn đó, thì ngài Di Chánh đó mới hỏi là những bậc thiện tri thức ở các nơi lại có cái pháp chẳng nói tương tự cho người hay không. Thì ngài Nam Tiền mới thưa là có. Ngài sư mới hỏi là pháp gì đó, thì Nam Tiền mới thưa là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Thì sư mới nói thế ấy thì ắt đã nói tương tự cho người rồi. Thì câu này là của ngài Di Chánh, không? Rồi ngài Nam Tiền mới thưa là con như thế ấy, còn hòa thượng thì sao? Thì sư mới bảo là ta chẳng phải thiện tri thức, thì đâu biết là có cái nói chẳng nói. Thì ngài Nam Tiền ngài mới thưa con chẳng hội, thỉnh hòa thượng nói. Thì ngài bảo là ta đã nói tột cho ông rồi, thành ra đầy đủ đâu có thiếu, nhưng chỉ mình lộn thôi. Thì như vậy để cho thấy rằng đã là ngài bảo là ngài là chẳng phải thiện tri thức thì đâu có biết là có cái nói hay chẳng nói. Thì như vậy không biết, mà nếu là chẳng biết á thì sao là ở trên thì ngài lại nói là đã nói tương tự cho người rồi. Nếu chẳng biết mà lại bảo là chẳng nói tương tự cho người rồi là sao? Còn ở dưới thì ngài Nam Tiền là bảo chẳng hội mà trên lại đáp là có. Ngài Nam Tiền hỏi là có, thì như vậy đó là cái ý làm sao. Cho nên đó là để thấy rằng nó tuy nói như vậy nhưng mà đã ló cái đuôi ra rồi, thấy không? Thì như vậy là cái câu nó đầy đủ chứ nó không có thiếu. Giờ qua tới bài 73. Đã thấy nhau rồi, bây giờ tới thiền sư Đạo Minh ở chỗ này là lộn, ở Nam Nguyên Viên Châu chứ không phải là Nam Tiền Việt Châu. Tất nhiên là thiền sư Đạo Minh ở Nam Nguyên Viên Châu, sư Thượng Đường. Ngựa hay một roi, người khéo một lời, có việc sao chẳng trình ra, không việc thì mỗi người hãy tự lui. Thì tăng mới hỏi vậy cho một lời làm sao nói. Ngày sư le lưỡi nói, đời ta có tướng lưỡi rộng dài, sẽ bị ông nói. Thì như vậy, mới thượng đường thôi, ngài mới thượng đường, thì liền bảo là hai người hay là một roi, người khéo một lời, có việc thì sao chẳng trình ra, còn không việc thì thôi mọi người hãy tự lui. Thì như vậy thượng đường đơn giản, khỏi phải giảng nhiều. Thành ra thiền sư hồi xưa không có phải mà giảng dài dòng, không? Lên thượng đường nói, thượng đường nói câu vậy thôi. Thì như vậy đó là sao? Ngựa hay á thì một roi, người khéo một lời, thì là sao? Nếu mà là ngựa hay á, người giỏi á thì sao? Vừa thấy nhá bóng roi là giọt liền, không cần phải đợi đánh. Còn mình cũng vậy đó, nếu mà người mà lanh lợi thì sao? vừa thấy người ta nghĩa là dòm nói á là mình đã giọt liền, vừa thấy mở miệng là giọt liền thì đó mới là lanh lợi, đó. Cho nên đây người hay còn người khéo thì một lời đó, không phải đợi phải nói cho dài dòng, thấy nhá lên là biết liền rồi, biết nói cái gì rồi, thì vậy mới là cái khéo, đúng không? Đó. Cho nên hãy có việc á thì trình ra, còn không việc thì tự lui, chứ đây không có khỏi phải có dài dòng gì hết, không? Mình không có việc gì thì tự lui, còn có việc thì trình ra, đứng đó làm gì nữa, không? Thì ông Tăng ông mới thưa vậy chứ một lời á thì giờ làm sao nói, nếu một lời thì làm sao nói. Thì sư mới le lưỡi ra, mới nói đợi ta có tướng lưỡi rộng dài sẽ vì ông nói. Thì vậy là chừng nào mới nói, vậy là ngài có nói gì chưa? Chỗ này là chỗ phải khéo léo. Nếu mà nghe ngài bảo là đợi ta có tướng lưỡi rộng dài đó sẽ vì ông nói á, theo câu đó rồi suy nghĩ để mà đợi ngài nói đó, thì đó là bị gạt xa quá xa. Như vậy đó là sao? Phải khéo thấy giờ trước khi cái động môi lưỡi đó thì mới là khéo. Nghe ngài bảo đợi có tướng lưỡi rộng dài thì bao giờ có? Bao giờ ngài có tướng lưỡi rộng dài? Thì vậy thì ngài đó, ngài le lưỡi đó thì cái đó le lưỡi cái gì? Vậy chứ cái đó trong đó có tướng lưỡi rộng dài chưa? Ai thấy được cái tướng lưỡi rộng dài không? Nếu mà khéo đó, thì ngay đó là thấy liền. Cho nên ở trên ngài nói đó, ngựa hay được một roi thì ngay ngài le lưỡi đó thì khéo đó thì giọt liền, không? Còn ở đó mà đợi cho có tướng lưỡi rộng dài đó thì chắc là không biết bao giờ. Cho nên nghe mà bị kẹt nơi cái ngôn ngữ á thì dễ bị lầm. Ở chỗ này để cho gợi ý, không? Gợi ý, tôi đọc một cái bài kệ ngắn gợi ý thôi. Tất nhiên là lưỡi Phật lưỡi ta thì há ngắn dài, không? Lưỡi Phật lưỡi ta há ngắn dài, ngồi đây mà đợi rụng lông mày. ngày le lưỡi đó mà mình đợi có lưỡi Phật, không? Thì sao? Cho nên lưỡi Phật lưỡi ta há ngắn dài, ngồi đây mà đợi rụng lông mày. Chi bằng một niệm hai đường bạc, bạc cả ngắn bạc cả dài, thì vạn tượng xâm la đó cái gì? Ngay nơi đây mà bật cái niệm phân biệt ngắn phân biệt dài thì tất cả xâm la vạn tượng hiện tiền đó là cái gì? Tất cả đều nói pháp hết, thì không phải là lưỡi rộng dài là cái gì? Nghe nói lưỡi rộng dài là mình tưởng tượng cái lưỡi này nó phải trùm khắp hết, thì đó là theo ngôn ngữ bị gạt, không biết bao giờ mới thấy được. Lưỡi rộng dài là cái lưỡi đó nó trùm khắp tất cả hết, thì như vậy là chỗ nào không phải là chỗ thuyết pháp? Cho nên là kẹt cái chỗ ngắn chỗ dài đó là hết chỗ thấy, không? Qua cái dứt cái niệm phân biệt ngắn dài thì tất cả đâu đâu xung la vạn tượng đều đang thuyết pháp đầy đủ, không có thiếu sót cái gì hết. Thì như vậy thì đâu cần gì phải mở miệng nói thêm nữa. Cho nên nghĩa là ngựa hay thì một trôi ngay đó liền giọt. Đó là một cái điểm. Bây giờ tới ngài Động Sơn đến tham thì vừa lên pháp đường thì sư mới nói đã thấy nhau rồi, mới vừa đi lên pháp đường thì ngài nó đã thấy nhau rồi. Thì vậy là có giống với chỗ Ngưỡng Sơn ở Đông Tự không? Thì nói thấy đã thấy nhau rồi thì Động Sơn liền đi ra, vậy ta khỏi hỏi gì nữa thêm. Thì sáng hôm sau Động Sơn mới lại lên pháp đường hỏi rằng hôm qua đã nhờ lòng từ bi của hòa thượng, chẳng biết chỗ nào là chỗ hòa thượng cùng con đã thấy nhau. Thì vậy là qua đã được hòa thượng từ bi rồi đó, không? Nhưng mà rồi không biết chỗ nào là chỗ hòa thượng cùng con đã thấy nhau. Vậy là mới lên pháp đường thôi mà nó đã thấy nhau, vậy là chỗ nào là chỗ đã thấy nhau? À. Thì sư mới đáp: tâm không gián đoạn trôi vào biển tánh. Thì như vậy là chỗ nào? Mình cũng là có tâm tâm không gián đoạn không? Niệm niệm sanh diệt không dừng đó, có không gián đoạn không? Thành ra cái tâm tâm không gián đoạn này tức là một niệm luôn luôn hiện tiền giống gì hết, tức là luôn luôn nó hiện tiền đây. Vừa mình dừng lại, vừa dừng lại nghĩ ngợi là sao? Vừa dừng lại nghĩ ngợi là gián đoạn rồi. Tức là mình vừa dừng lại mình nghĩ ngợi, tất nhiên là ngay đó là gián đoạn rồi. Còn đây là luôn luôn không gián đoạn, tức là không có chỗ để dừng nghỉ. Luôn luôn là hiện tiền đây, không có một chút nào để mà dừng nghỉ. Thì ngay đó thì sao? Trôi vào biển tánh. Đó là chỗ thấy nhau. Nhưng mà sao? Nếu mà nghe nói là chỗ thấy nhau rồi mình lại suy đoán, tưởng tượng cái chỗ này chỗ kia. Nếu mà có chỗ thì lại sao? Có chỗ thì lại cách nhau. Nghe nói thấy nhau chỗ nào cho thì mình nghĩ chỗ nào đó thì nó liền cách nhau liền. Thì có chỗ thì tất nhiên là tâm nó dừng chỗ đó rồi. Mà dừng tất nhiên là gián đoạn rồi. Mà tâm tâm không gián đoạn thì không có chỗ dừng. Không có chỗ dừng thì luôn luôn lúc nào cũng hiện tiền đây thì thấy nhau đối diện rồi. Thì Động Sơn mới nói bỏ qua bao cái hiệp. Bỏ qua bao cái hiệp. Ở trên này nghe nói tâm tâm không gián đoạn trôi vào biển tánh. Trôi vào biển tánh thì nhiều khi là mình cũng nghe nói trôi vào biển tánh thì cũng lại có cái tưởng tượng nữa. Trôi vào biển tánh tất nhiên là nó khế hợp trở về cái tự tánh. Nhưng mà sao? Nếu mà có chỗ hiệp, nếu có chỗ hiệp thì sao đây? Nếu mà còn có chỗ hiệp thì tức là chưa qua được cái lằn ranh của thức. Còn thấy mà có chỗ khế hiệp, còn có thấy chỗ khế hiệp thì tất nhiên là còn ở trong cái thức, chưa qua khỏi cái ranh giới của cái thức. Có cái này hiệp với cái kia. Cho nên đó là cái chỗ rất là tế nhị. Bởi vậy cho nên nhiều khi là mình tu là cái là nó quán kỹ tâm mình, nó yên lặng rồi cái thấy cái như là mình khế hiệp, khế hợp với đạo, thấy không? Nhưng mà thấy mình khế hợp với đạo thì có cái đạo nó khế hợp đó, không? Thì dù cho còn có cái niệm mà khế hợp đó là còn chưa qua được cái thức, chưa khỏi cái ranh giới của cái thức. Chỗ đó không phải là đơn giản. Vì vậy cho nên là đạo thì nó ngay hiện tiền, nhưng mà sống được trọn vẹn trong đó thì chưa phải dễ dàng. Cho nên thấy cái không phải là xong. Đó là cái phải để ý, phải nhớ. Đó là qua một đoạn. Cái này đáng lẽ là xuống hàng. Động Sơn mới từ giả. Thì sư mới nói học nhiều Phật pháp rộng làm lợi ích. Tất nhiên là thấy như vậy đó, nhưng mà ngài cũng nhắc là học nhiều Phật pháp rộng làm lợi ích, chứ đừng có mà bám vào một cái chỗ chết đó. Thì Động Sơn mới thưa: học nhiều Phật pháp thì chẳng hỏi, nhưng mà thế nào là rộng làm lợi ích? Thì sư mới đáp: một vật chớ sót, chớ bỏ sót một vật, không để sót một vật. Thì cái chỗ đó làm sao mà không sót? Đó là chỗ không phải đơn giản. Mình thì không những là sót một vật mà sót nó nhiều vật nữa. Để sót rất là nhiều vật. Là bởi vì sao? Nếu mà thật sự đây là rộng làm lợi ích, là cái giác của mình nó được tròn khắp hết, thì tất nhiên là cái giác mà đã tròn khắp thì không có một cái gì để lọt ra ngoài hết. Còn mà để lọt một cái gì ra ngoài thì sao? Thì tất nhiên cái chỗ đó là chưa giác. Còn để lọt một vật đó thì tất nhiên là cái chỗ đó là cái chỗ mình chưa giác, cái giác nó chưa có đến tới chỗ đó. Cho nên cái giác mà nó tròn thấp thì không có sót một cái gì hết. Thì đây cũng vậy, không có để sót một vật nào hết. Cho nên là kinh Kim Cang mới là độ mà độ chúng sanh, mà độ tất cả chín loài chúng sanh, độ hết, không để sót một cái gì hết. Mình thì nhiều khi độ, nhưng mà độ những cái nào mà dễ, những cái nào mà nó hợp với ý mình, không? Còn cái nào mà nó khó hoặc là nó không có hợp với mình á thì thôi để dành lại. Để dành lại, tất nhiên là độ mấy cái người nào hoặc là cái vị nào mà nó mình nói nghe nói dễ thì đổ hết. Còn những cái người mà gọi là nó không nghe hoặc là nó nghịch ý mình thì thôi chừa cái anh đó lại, mà chừa anh lại thì tất nhiên sao là cái giác của mình nó còn hạn chế, chưa có giác tròn cấp. Sâu hơn nữa, khi mà cái giác tròn cấp rồi thì thấy tất cả cái gì cũng đều là giác hết. Cho nên ở trong cái bài, có một bài sám mà bên Tịnh Độ thường đọc á, tới cái câu gần cuối á, nghĩa là tình giữ vô tình đồng thành chủng trí, tình với vô tình đều thành chủng trí hết, đều thành Phật hết. Thì như vậy tình là chúng sanh là hữu tình thì thành Phật, thì mình thấy còn dễ hiểu rồi đó, không? Nhưng mà chúng sanh thì biết bao nhiêu, là con ruồi, con muỗi, con kiến là cũng là chúng sanh đấy, cũng là tình, không? Mà đều thành Phật đó, thì như vậy còn hơi khó hiểu rồi đó. Mà vô tình cũng đều thành Phật nữa thì làm sao hiểu nổi. Nhưng mà ở đây thì khi mà cái giác của mình đã giác tròn vẹn rồi á thì sao, nếu mà cái giác đã tròn vẹn rồi á thì thấy cái gì cũng đều ở trong ánh sáng giác ngộ đó hết, không? Thành ra thấy cái gì cũng đều giác hết, thì tình hay là vô tình cái gì cũng đều là ở trong ánh sáng giác hết, không có sót cái gì hết, thì như vậy mới là cái giác nó tròn vẹn, không? Con ruồi, con muỗi thì nó cũng là có tâm thôi, nó biết máy động thì tất nhiên nó cũng có cái tính giác trong đó, không? Còn những vật vô tình như là cây đá hay gì đó, nó không có cái tính động, không? Nhưng mà sao, nhưng mà mình nhìn đến cái gì thì cái đó cũng đều có ở trong cái ánh sáng giác ngộ của mình hết, không có để lầm qua một cái gì hết, không có sót cái gì hết, không? Thấy không có lầm cái gì hết. Cũng giống cũng như là cái gương sáng, thì nghĩa là cái một hạt bụi mà nó lọt qua thì nó cũng đều hiện trong cái gương hết, không có để sót một cái gì hết, thì vậy mới thật sự là cái giác tròn vẹn. Cho nên ở đây thì khi mới nói là một vật chưa sót, thì tăng mới hỏi thế nào là Phật. Đây là một đoạn nữa. Thế nào là Phật? Thì sư đáp, chẳng thể nói là ông. Chúng ta là chẳng thể nói là ông. Tức là cái câu bài chữ Hán là bất cả đạo nhữ thị giả. Thì hỏi thế nào là Phật? Thì đáp là chẳng thể nói là ông. Thì vậy thôi, thì làm sao mà hiểu nổi. Vậy làm sao? Câu hỏi thế nào là Phật thì hỏi như vậy đó, theo cái chiều của thế gian thì phải, nhưng mà nếu với cái nhìn của thiền sư thì sao? Hỏi vậy là hết nói rồi, không? Cho nên là đáng lẽ câu đó phải đổi lại, không? Chẳng thể nói là ông thì hỏi cái hỏi đó là gì, hỏi thế nào là Phật vậy chứ cái hỏi đó là gì. Cho nên ở đây thì ngài không nói vậy, ngài nói chẳng thể nói là ông. Ông đi hỏi ông nữa là sao nói được. Cho nên nếu mà thực tế hơn á thì tất cả cái gì mà ông đang đối diện đây, đang nghe đây, ai đang nghe đây, thì như vậy ngay đó thì thấy rõ. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà không giống với ở theo cái các vị giảng sư. Giảng sư thì hỏi thế nào là Phật, thì đó Phật là giác, giác có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là tự mình giác ngộ, giác tha hay là giác ngộ cho người khác, giác hạnh viên mãn là mình giác hay giác cho người khác cũng đầy đủ, giải một dọc hơi rồi không biết Phật kêu là cái gì. Còn thiền sư là nghe là đáp trực tiếp à, thế nào là Phật, đúng ra nó là ông thôi. Ngài cái ông hỏi là đó là cái gì, khỏi phải đáp dài dòng. Nhưng đây thì ngài nó chẳng thể nói là ông, là ông còn hỏi gì nữa, phải không? Rất là tế nhị, cho nên phải kéo thấy chỗ đó. Thì đó là qua một bài